คือมีในสติ
ที่ดูตัวนั้นหลายทีแล้วมาเติมหลายเกณฑ
์ที่ว่าในเรื่องเดียวเขามันน้อยยังไงครับที่ดูน้อยเวลาองค์เนี่ยห่อของตัวหรือห่อหางของตัวthì đó là một người anh họ của tôi không có cái không có sinh nữ có sinh nữ sinh tức là đó là người con trai người đó thiếu người đó không có người đó sống trống người đó không cái là con cái là nữ thì sau đó thì mình nói một khi mình nói như thế là mình đã gián tiếp nhận ra là cái người họ hàng của mình đó là một người nam, tức là mình phủ nhận cái này nhưng mà mình đã nhận cái khác. Thực ra cái mà hư không vô vi nó không thể ám chỉ bất cứ một cái này, tất cả mọi tính không. Tại sao nói tất cả mọi tính không? Vì mình biết là mỗi pháp có một cái không của nó. Tất cả mọi tính không nó đều là một cái phủ nhận không khẳng nhận. Chẳng hạn như là cái tính không của thân chúng ta, nó chỉ là sự chống vắng hoàn toàn cái thực tính của tính không đó. Nó không ám chỉ, nó phải nói khi nói không có đó là nó ám chỉ một cái pháp nào khác, một cái sự vật nào khác. Như thế thì cái tâm mình nhận ra được tính không của thân mình đó, nó chỉ loại bỏ đi cái đối tượng chủ nhật thôi, object negation. Tức cái đối tượng phủ nhận của nó chính là cái thật tính của thân này, chứ nó không mà không hề có nhận, không hề có chấp nhận một cái pháp thật có nào khác. Cái phủ nhận không thẳng nhận này á, mà chỉ là cái sự mà sống không hoàn toàn cái thật tính của thân mình đó, nó chính là cái tính không của thân mình. Thì cả cái hư không vô vi và tính không này á, đều là những cái phủ nhận không khẳng nhận, nhưng mà nó có những đối tượng phủ nhận khác nhau. Cái đối tượng phủ nhận của hư không á, nó là các pháp đối lại, trong khi cái đối tượng phủ nhận của tính không á, nó là thật tính, tự tính. Chính bởi vì là cái hư không vô vi và cái tính không á, nó chỉ khác nhau về cái đối tượng phủ nhận, cho nên một sự hiểu biết về cái hư không vô vi nó rất hữu ích để chúng ta có được một cái hiểu biết đúng đắn về tính không. Thì đây ông nói thêm một chút về để hiểu được cái hư không vô vi, chúng ta trước hết phải hiểu được cái đối tượng phủ nhận của nó. Thì mình thấy là một khi vào tính không như vậy á, mình tìm cái đối tượng mà cái tính không nó muốn phủ nhận. Tính không nói không có thật tính, không có tự tính, đấy cái đó. Thì đây cái đối tượng mà phủ nhận của hư không vô vi nó là các pháp đối ngại. Thì cái này nó không quá khó để hiểu đâu. Ví dụ một con bò, ngay cả một cái con sâu con kiến nó cũng có thể biết được cái đó nó là gì. Chẳng hạn như là một con sâu hay con kiến nó đi dọc theo một cái bàn, và nó cứ thế nó đi, khi nào nó cảm thấy là cái mà cái đối ngại, cái đối này tính của cái bàn, cái mặt bàn nó vẫn có đó, khi nào nó còn cảm được cái đó thì nó vẫn tiếp tục đi, nhưng nó sẽ quay trở lại khi nào nó đến bờ, đến bìa cái bàn. Cái lúc đó thì cái đối này tính nó ngừng lại, nó không có nữa. Hình như là cái con bọ hay con kiến đó, nó biết rằng là nó biết được cái gì là cái đối ngại tính, và do đó nó có thể nhận ra được cái sự mà thiếu, cái sự chống vắng, chống không của cái đối ngại tính đó. thì con kiến nó cũng con kiến ông lấy ví dụ như con kiến nó bò đến đầu bàn này cái nó sẽ bò trở lại, tức là nó chỉ đi theo cái lối lại tính thôi, đúng khi nào mà nó còn có cái tính chất đó, và khi nào đến một cái mà nó không có cái tính chất lối lại đó thì dường như là nó có nhận thức, nó không không đi đến đâu nữa và nó chỉ dựa vào cái đó thôi, thì ông nói hình như vậy là như nó không biết, tức là lấy một ví dụ cho nó vui rồi đó. Nếu chúng ta mà hiểu được là cái đối lại tính có nghĩa là gì, là hiểu được là cái hư không vô vi nó chỉ là cái sự chống không của cái đối lại tính này, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể nhận ra được cái ý nghĩa của hư không vô vi. Cũng giống vậy, nếu chúng ta muốn hiểu được tính không thì trước tiên hết chúng ta phải hiểu về cái đối tượng phủ nhận của tính không, đó chính là cái tự tính hay thật tính. Chẳng hạn trong trường hợp mà tính không của thân mình, cái đối tượng của phủ nhận nó chính là cái tự tính của cái thân. Nói cách khác, nó là cái đối tượng phủ nhận, nó cái đối tượng phủ nhận nó chính là cái một cái thân mà có tự tính, tức là tự tính nó có, hoặc là có tự tính. Cho nên để hiểu được cái tính không của thân mình, chúng ta trước hết phải làm quen với lại cái mặt. Cái này cũng là một cái họ dùng, tức là cái bề mặt bên ngoài, cái sự hiện, cái hiện ra đó và cái tính chất của một cái thân thật có hay là thật có tự tính, để mà chúng ta có thể rõ ràng được cái đối tượng bị phủ nhận. Do cái tâm mà hiểu được tính không, chúng ta sẽ hay đến đây hết giờ. Thì nói chung ra thì học về tính không này nó khó, nhưng mà qua giai đoạn thì qua rất lâu dài đó. Thì nếu đúng mà mình muốn học á,
muốn học vào bào cái tiến trận là sửa, thì cái đường đi của mình nó sẽ là từ tính không. Và tính không bao giờ mình nắm vững được thì nó mới đến trí thức. Mà trí thức rồi thì từ nó mới đến như Như Lai Tạng.
Có, mình học thôi, chứ còn là mình hiểu thì không ăn tâm trực tiếp. Nhưng mà khi mình nghe từ dài từ dài, mới nghe lần đầu rồi nó cũng phức tạp rất nhiều, nhưng mà để ý từ từ, xét từ từ nhập nó quen cái lối mà nhận định ấy, thì từ từ mình hiểu ra. Mà cái tính không nó phức tạp lắm, tính không này nó cũng nhiều cái lắm. Nhưng mà trong tuy rằng phân ra như vậy á, nhưng nếu mà nó chỉ học cái tính không thôi mà cứ nói lần cái tính không thì từ từ nó cũng ra cái ý thức cái như vậy này, tại vì hai cái đó đặt căn bản thì tính không nó chỉ có điều là tính không mà nó không có tự tính sát sát thì là không đấy. Điều ý thức thì ý thức nói mà không đó là để nói thức, thậm chí là nói thức như là mình không thâu hết rồi cũng thì nó còn lại gì đấy. Thứ nhất là không cũng phải là phá hủy nhé. Khi mà nói căn nhà này là không phải là phá hủy căn nhà này, thì nói căn nhà này nó không thật có. Thì cái tính không mà mình đang học đây là nói là bởi vì căn nhà nó thật có cho nên căn nhà nó là nhân duyên nó hiện ra. Nhưng mà đến ý thức ấy, thì ý thức nói ấy, cái nhân duyên đó nó chính là thức. Nhưng mà tính không chỉ như vậy, bởi vì một khi mà nói thì nó là thức, tức là cho rằng là nó có một thật tự. Bởi vì ý thức lúc đó là ý thức là nói là thật có. Ý thức nói thật có. Tính không nói không có cái gì thật có. Ý thức nói có một cái thật có. Ý thức nói như vậy. Rồi cái thật có đó là về sau này nó phát triển, về sau này nó nói được là nó thành Như Lai Tạng. Thành nó tự không mà đến có. Không mà đã có mà, nhưng mà hai cái có này nếu mà không có tính không đó thì nó không khác gì với lại cái thần ngã gì của ngoại đạo đó. Không khác gì thượng đế với thần ngã gì của ngoại đạo. Thành ra hai cái có nó rất là phức tạp. nhưng mà nó nhờ tính không này mà mình có thể hiểu được rõ hơn và nắm cho nó chính xác.
Cái tính không bao giờ cũng là căn bản của đại thừa ra.
Mà khi hiểu được như lai bàn rồi á, tức là mình biết như lai bàn là chính mình, tức là Phật tính, nói cách khác nó là Phật tính, thì lúc đó mình có Phật tính, mình chắc chắn sẽ thành Phật. Thì mỗi khi mà mình chích phát nó vào thì nó phát sinh một thứ lòng tin đặc biệt. Tính không vào trong tâm mình nó phát sinh một lòng tin đặc biệt về đại thừa. Những duy nhất nó phát sinh cái lòng tin nữa về đại thừa nữa, cao hơn nữa, hay là có thể thâm sâu hơn. Và đến như lai bàn thì nó phát sinh về cái đó, phát sinh về cái lòng tin về mình sẽ thành Phật, và nó phát sinh cái lòng tin về những công đức của Đức Phật, những thành quả của Đức Phật, phát sinh về những cái lòng tin về những thế giới vô lượng vô biên của Hoa Nghiêm này nói. Thì một khi mà cái học của mình nó đi theo như vậy thì cái trí huệ đó nó sẽ cho đưa lại những cái lòng tin như vậy. Ở lúc đó thì tự nhiên ví dụ mình học những giai đoạn rồi thì mình tụng Hoa Nghiêm tụng gì ấy, mình thấy không có xa lạ, và bây giờ mình chưa có thì mình thấy nó phức tạp lắm. Lý do là vậy, mình hồi hướng. Còn mình muốn đi được á thì mình phải theo dõi kỹ cái lối lý luận của bên Tây Tạng. Thì bao giờ mình đem nó vô trong tâm trí mình, nó thuộc lòng thứ nhất khác như vậy, thì để sau này mình sẽ cái trí óc của mình nó nhận định rất mong lành về những cái pháp của đại thừa. Còn nếu mình nghe qua vậy thôi thì nó phải ngấm từ từ. Nếu mà mình muốn bao làng, muốn có căn bản hơn thì mình phải ngấm, nghĩa là mình phải đấy hả, thuận hạ nói hả, nghĩa là mình phải như là thuộc lòng cái lối của nó. Tuy là mình thuộc từng chữ một nhưng mà mình biết là nó từng giai đoạn như thế nào và nó lý luận ra sao. Thì từ từ như vậy đó cũng là một cái cách làm cho cái trí huệ của mình á, cái mầm trí huệ của mình nó mạnh ra. Nói một cách khác là cái sự mà suy xét, nhận xét của mình nó trở nên mạnh. Nó thực ra nó có năng lực lắm, nhưng mà mình bỏ bên đó, nó ỉ xì xìu. Bây giờ mình tập như vậy là nó mạnh dần ra. Mình tập nhận định nó mạnh ra. Và khi nó mạnh ra rồi á thì thực sự ra nó có một cái đối trị lại với những cái phiền não của mình. Nó có một sự đối trị. Nhưng mà đừng có để ý đến cái sự đối trị đó, đừng để ý đến nó, vì cái đối trị đó mới là cái tam a tăng kiếp. Cái học này thì có thể trong một a tăng kiếp thôi. Đối trị kia đó, phải nói đối trị kia mình để tự nhiên. Nên là khi nào cái năng lực mà trí huệ của mình nó mạnh chừng nào á, thì tự nhiên những cái kia nó sẽ bớt đi để kém. Thế mình cố ý mình muốn giảm nó, mình muốn làm cho nhẹ cái gì đó là không được đâu. Nó phản ứng ghê lắm. Những cái phiền não trong tâm mình phản ứng rất nhiều. Ở đây cứ tiếp tục nhận định, tiếp tục nhận định. Bởi vì cái trí huệ nó đánh một cái gốc. Cái gốc đó là gốc ngã, gốc chấp thực, gốc thấy thực. Tâm thức của mình nó cứng ngắc rồi. Rồi phiền não nó dựa trên cái sự cứng ngắc đó nó hoạt động. Cái cứng ngắc đó là một cái mà có thể nói là một cái môi trường rất là thuận lợi cho phiền não. Thành ra phiền não mình không trị được nó. Bao giờ mà cái nền của nó mà chưa có mềm đi, nhưng mà cái trí huệ nó sẽ làm cho cái nền nó mềm dần, chấp ngã hay là nó mềm dần. Thì tự nhiên cái pháp mà phiền não nó khởi trong tâm mình thì nó cứ giảm đi. Và nó liên đặc biệt là nó liên hệ đến cơ thể của mình nữa. Bởi vì tất cả cái năng lực của tinh thần nó tụ vào cơ thể, nó hoạt động, nó hiện diện trên cơ thể. Thì nó một cái tính chất tham sân si của mình nó cũng hiện diện trên cơ thể của mình. Thế là một khi mà nó ảnh hưởng như vậy thì nó ảnh hưởng ngược lại từ từ đi vào cơ thể. Thế là mạnh tinh thần mà nó trở lại nó mạnh luôn cơ vật chất. Nhưng mà không phải mạnh vật chất theo cái lối quân bác hay đấy, chơi thể thao đâu. Nó mạnh ở cái chỗ nó chịu đựng dẻo dai. Và khi mà tự nhiên mình chịu đựng dẻo dai ở trong tinh thần lẫn vật chất của mình đó, thì tự nhiên mình những cái sợ hãi nó tan đi. Những cái sợ hãi nhỏ nhạt, ví dụ như là sợ ruồi, sợ bụi, sợ về Việt Nam kiến cắn chẳng hạn vậy, sợ dơ, sợ bẩn, sợ gì, từ từ nó mất đi. Từ từ mình thấy mình không sợ nữa. Dù bị rất quen với lại cái cảnh giới sạch sẽ. Thì cái mạnh, cái sức mạnh của cái học đạo ấy nó ở chỗ đó, ở cái chỗ nhẫn lực, chứ nó phải ở cái chỗ mình đấm lủng tường những sức tạc ma này nọ. Và lúc đó thì tự nhiên là cái phiền não nào ấy nữa, tinh thần vật chất cái gì nó cũng nghe lên. Đó là cái lối mình học vậy.